Express.
Giai đoạn khó khăn nhất của em chắc có thể là giai đoạn cao điểm nhất của thành phố, cũng là giai đoạn mà em nhận tin xấu của gia đình báo. Đó là giai đoạn mà có lẽ là cả đời em cũng không bao giờ quên được. Dần dần những tin xấu lại xuất hiện là lần lượt là ba mất rồi ông ngoại cũng qua đời luôn.
Đó là lời tâm sự của Võ Phi Thành Đạt, là sinh viên Học viện Cán bộ thành phố, một tình nguyện viên tham gia trong trận chiến Covid của thành phố Hồ Chí Minh vừa qua.
Mình cống hiến và mình hy sinh vì cộng đồng điều đó, và mình muốn cứu người khác, nhưng mà rõ ràng ba mình cứu không được. Đó là người nhiễm phải là em, chứ không phải là ba mẹ và gia đình em.
Tháng 5, khi đi chống dịch, Đạt không nghĩ chính mình cũng mất người thân vì Covid. Các bạn đang nghe VN Express hôm nay, ngày 15 tháng 10. Chào Đạt, được biết là Đạt đã hoàn thành nhiệm vụ chống dịch về nhà. Vậy thì tình hình sức khỏe của bạn mấy ngày hôm nay như nào rồi?
Dạ, tại vì em mới vừa về nhà, theo quy định đó là em phải tự cách ly tại nhà. Tại vì còn mẹ với các em nữa. Do là mình mới tham gia chiến dịch về thì mình phải kỹ phần đó, nên em cũng thường xuyên đi khám bệnh theo định kỳ, khám kiểm tra sức khỏe coi như thế nào. Nhiều khi dịch bệnh từ em, cho dù em đã chích đủ vaccine rồi, em vẫn phải cách ly theo khuyến cáo. Cái thứ hai là gia đình em cả nhà gần như là bị nhiễm hết, nên là nhằm đảm bảo thì em phải đủ thời gian em an tâm thì em mới cởi khẩu trang ra.
Ừ, vậy quá trình tham gia chống dịch vừa rồi của bạn như thế nào? Có thể kể cho mình nghe được không?
Thời gian em tham gia chống dịch là vào cuối tháng 5, thì lúc đó là thành phố nổ ra dịch tại quận Gò Vấp rồi. Là lúc đó là thành đoàn đã kêu gọi các tình nguyện viên, sinh viên của thành phố tham gia chống dịch. Thì ngay tại thời điểm lúc ban đầu là em đã tham gia rồi. Nhiệm vụ của em lúc đó nhận á là chưa đụng vào hỗ trợ y tế liền, mà là tụi em sẽ điều phối về công tác, điều phối lấy mẫu. Giai đoạn sau này thì tụi em được đào tạo và được tập huấn rất kỹ và trực tiếp lấy mẫu luôn. Đỉnh cao nhất là khoảng giữa tháng 7 đến đầu tháng 8. Vì số ca tăng cao liên tục á, thì cái cơ sở khám chữa bệnh cũng như là cơ sở thu dung mở ra rất nhiều. Nên lực lượng y bác sĩ tuyến đầu lúc đầu mà tham gia lấy mẫu á, phải được tập trung về để lo công tác chữa trị, là để giảm tỷ lệ tử vong và diễn biến nặng.
Ừ, vậy trong suốt 4 tháng như vậy thì ngoài điều phối và lấy mẫu, Đạt còn tham gia vào phần nào nữa?
Công việc cụ thể á, là nó có rất nhiều mảng. Cái đội của em thì cũng khá nhiều người. Tụi em gần như là không có buổi để nghỉ luôn. Nó gần như xuyên đêm á, là lấy mẫu liên tục. Tụi em vẫn hỗ trợ về vấn đề tele, có nghĩa là gọi để truy vết, gọi các F0 chưa đến F1, mà từ F1 với lịch trình di chuyển của F1 thành F2. Thì sau này số ca tăng cao như vậy á, thì không có thực hiện truy vết nhiều, mà tụi em sẽ hỗ trợ với cái khâu nữa là trực tổng đài cấp cứu và điều phối xe cấp cứu. Cộng thêm cái việc là khoảng đầu tháng 8 mình nhớ không lầm á, mạng lưới y tế ở các tuyến trên, các tầng tháp trên của thành phố đang bị quá tải, nên thay đổi chiến lược là sẽ tập trung ở tuyến cơ sở, những các trạm y tế phường, xã, thị trấn được mọc lên, và tụi em được trở thành một cái đội phản ứng nhanh. Tụi em sẽ hỗ trợ bình ôm oxy, đến đo 4 chỉ số sinh tồn và theo dõi chăm sóc F0 tại nhà, phân phát thuốc tại nhà. Thì tụi em đi chung với bác sĩ có chuyên môn, nhưng mà tụi em có sức, tụi em có thể vác những cái hộp bộ dụng cụ nè, có thể vác oxy nè, hoặc là những cái ca cấp cứu tụi em cũng hỗ trợ bớt bóng và hỗ trợ hóa tích cực cho họ. Thì nói chung là bác sĩ trong cái mặt trận đó là chiến sĩ chính, nên tụi em lúc nào cũng cần tụi em ở bên cạnh, tại tụi em giữ tất cả những hậu cần. Xuyên suốt từ cuối tháng 5, 29 tháng 5 cho tới thời gian hiện tại, tụi em trải qua rất nhiều quận huyện, Gò Vấp ở đầu tiên. Nhưng mà dữ dội và bám lâu dài nhất là quận Bình Tân. Thành phố tâm dịch chỗ nào, tâm dịch nặng nề nhất thì em xin đi tuyến đầu chỗ đó. Tụi em hình như không có giờ giấc cố định gì. Ví dụ đang nghỉ mà có ca cấp cứu là mình phải tức tốc dậy liền. Thông thường á là tụi em sẽ kết thúc vào lúc 1 giờ khuya. Và thường á 4 giờ rưỡi sáng là tụi em phải dậy.
Ừ. Nhìn lại suốt 4 tháng chống dịch của mình thì đâu là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với Đạt?
Giai đoạn khó khăn nhất của em chắc có thể là giai đoạn cao điểm nhất của thành phố, cũng là giai đoạn mà em nhận tin xấu của gia đình báo. Đó là giai đoạn mà có lẽ là cả đời em cũng không bao giờ quên được. Lúc đó cấp cứu rất nhiều, và tỷ lệ tử vong của các bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tại nhà cũng khá nhiều. Nói chung em không dám đếm, tại vì mình cố có nhiều ca là cấp cứu tầm 2 đến 3 tiếng nhưng không khỏi, và cháy oxy, thiếu lượng oxy vô cùng luôn. Chưa kể chưa hết nữa là tâm lý của người dân lại kích động ở thời điểm đó. Phần nữa là do em nhận tin xấu từ gia đình là cả gia đình em đều bị mắc SARS-CoV-2. Phải nói sao là ba và ông em thì bệnh nền. Khi mà tham gia chống dịch thì gia đình không ủng hộ điều này.
Ừ. Đi chống dịch nhưng mà lại nhận tin người nhà mình nhiễm Covid. Lúc đó thì đã xử lý như thế nào?
Lúc đó em cũng hy vọng là em không về được. Đã đi là không về. Mà về á, thì về như thế nào? Bây giờ quản lý F0 á, là tại địa phương, tại đơn vị, mình không có nào can dự vô được. Phải chăng là gọi điện thoại được khi mà mình nghỉ ngơi? Dần dần những tin xấu lại xuất hiện là lần lượt là ba mất rồi, ông ngoại cũng qua đời luôn vì bệnh nặng. Chủ yếu là bệnh nền thôi. Còn những cái mà chỉ số về SARS-CoV-2 cho thấy thì vẫn bình thường. Lúc đó em nhớ, y như rằng, em nhớ không bao giờ em quên, là vào ngày 5 tháng 8, lúc đó em bị test mới về, test ở khu cách ly điều trị thu dung. Khoảng 10 giờ thì mẹ em gọi là ba có hiện tượng sốt. Em mới nói là bây giờ gọi cho trạm y tế phường nhà mình đi, xuống test thì test cả nhà ra dương tính. Không, lúc đầu chỉ ra dương tính ba thôi. 2-3 ngày sau thì cả nhà bị hết. Bản thân là một người hỗ trợ điều trị F0, tham gia hỗ trợ dân tại địa phương. Nhưng mà đến gia đình của mình đó, mình cũng hướng dẫn y chang vậy. Nhiều khi tận tâm, tận tình hơn. Nhưng mà là không qua khỏi. Nói chung em cũng biết cảm xúc nó, từ thời điểm đó tới bây giờ nó vẫn như vậy. Mình rất là uất ức theo kiểu là mình không hiểu tại sao như vậy nữa. Em đó em khoảng 10 giờ, 10 rưỡi hơn. Thì em có gọi điện, em nói là cứ bình tĩnh đi, không sao, cái bệnh không thể điều trị tại nhà. Nhưng mà riêng ba em có liên hệ với bệnh viện Hoàng Mỹ thì có chuyển ba đến bệnh viện Hoàng Mỹ để điều trị. Tại ba có bệnh nền rất là nặng. Thì sau một thời gian á, thì ba khoảng 7 ngày sau á, em thấy bình thường à. Em cũng tự tin ngay lúc đó, tại vì em nghĩ không có lý nào hết trơn. Tại vì mình đã gửi đến được cơ sở khám chữa bệnh rồi, an tâm phần nào, và mẹ và ông cũng như là các em ở nhà thì cũng ổn bình thường thôi. Đến 6 ngày sau chỉ số SpO2 của ba giảm. Em có gọi điện cho ba, em nói là ba cứ cố gắng, cứ thở oxy, cứ theo hướng dẫn bác sĩ đi. Bắt ngày hôm đó bắt đầu thở oxy. Mẹ ở nhà thì mẹ cũng mệt, nhưng mà chạm em cứ gọi trạm y tế ở phường em liên tục, ngày nào em cũng hỏi thăm. Thì nó ổn, chỉ số ổn bình thường hết, thì em cũng thấy an tâm phần nào. Nhưng mà đến ngày thứ tối, ngày thứ 6 của ba, thì ba vô tình là đi vệ sinh ở bệnh viện thì ba té, tụt chỉ số oxy máu, thì bắt đầu ba hôn mê và đặt nội khí quản. Từ đó qua một ngày nữa thì ba chính thức là qua đời. Lúc em bàng hoàng vô cùng. Thì sau cái ngày ba mất đúng một ngày thôi là em đã liên hệ với lại cơ sở y tế, tại vì lúc đó tâm lý hoang mang, nó bây giờ chỉ còn mẹ với là mấy em thôi và ông ngoại thôi. Do bản thân em cũng chủ quan lúc đầu, em cứ nghĩ là ba vẫn khỏe, tới ngày thứ 6, thứ 7 vẫn khỏe bình thường. Và đến thời gian hiện tại, ngay lúc đó em phát hiện ra là mẹ cũng mệt và em rất là lo, và em liên hệ các bệnh viện liền ngay lập tức. Thì cũng may là có một bệnh viện nhận, bệnh viện huyện Bình Chánh, họ nhận và chuyển một lượt 6 bệnh nhân đến đó, cả gia đình em tới đó.
Thời điểm cả gia đình nhiễm bệnh, bản thân lại đang đi giúp đỡ người khác chiến đấu với bệnh. Tại sao lúc đó Đạt không chọn dừng nhiệm vụ?
Thời gian gần đây thì em xong hoàn toàn nhiệm vụ, em mới về nhà được. Một mặt á, là vì nhiệm vụ em không thể về được. Thì em đã hứa với mình, hứa với đồng đội, hứa với đơn vị rồi, là mọi chuyện nó cũng đã xảy ra rồi, thì em cũng phải tiếp tục bám. Mà cái lý do thứ hai nó cũng ràng buộc em nữa là nhà em là một ổ dịch. Em không thể nào về ngay lúc mà bản thân mình lại không bị nhiễm nữa. Về ngay lúc đó thì môi trường có đảm bảo hay không?
Vậy mẹ với ông của Đạt thì sao? Trong tình cảnh mà con mình đi chống dịch, gần như là cả nhà nhiễm bệnh và ba Đạt thì mất như vậy, thì mẹ và ông như thế nào trong tình hình đó?
Em cháu mẹ và ông là cái tin ba mất. Tại em biết là bệnh này tâm lý nó quan trọng lắm. Tại em hỗ trợ điều trị F0, tại nhà em biết mà. Tâm lý mà bất ổn là chỉ số oxy trong máu sẽ tụt ngay. Và lúc đó em khóc rất là nhiều. Một phần đó, em tự trách bản thân mình đó. Lúc đó cảm xúc em ích kỷ thật. Đâu đó trong cái đầu em hiện tại cũng vậy. Có một phần là mình hy sinh, không biết mình trách ai bây giờ nữa. Mình cống hiến và mình hy sinh vì cộng đồng điều đó, và mình muốn cứu người khác. Nhưng mà rõ ràng ba mình cứu không được. và mình theo kiểu là mình sững sờ với cái điều mà nó đang diễn ra trước mắt mình không tin vô mắt mình nữa. Mẹ cũng nguy kịch, mẹ nguy kịch cùng với ông cùng một lượt luôn, nhưng mà ông thì ông diễn biến nặng và ông mất, mẹ thì dần dần hồi phục, nhưng mà mẹ cũng nặng, di chứng hiện tại thì mẹ cũng khá nặng. Thì sau khi mẹ về nhà khoảng 1 tuần đến 2 tuần á thì mới nói, thì lúc đó mẹ suy sụp hẳn. Em nói từng giai đoạn chứ em theo kiểu là em không nói cùng một lượt với lại tất cả thành viên, em gọi từng người em nói trước. Ví dụ hôm nay em nói với lại đứa thứ ba thì ngày mai ngày mốt nên em sẽ nói với những đứa khác, tại để những đứa đó có thể nắm tay để vây quanh mẹ, để đỡ mẹ những cái lúc mà mẹ sốc chịu không nổi. Tại em nói dối với mẹ là mẹ ráng về đi, mẹ ráng về đi, ba ba đang rất là cần mẹ để vô chăm sóc bệnh viện bên kia, em nói vậy đó để mẹ có động lực mẹ về, để mẹ cố gắng ăn và nghỉ dưỡng, mẹ không có động lực gì đó để mẹ nhanh chóng mẹ về nhà để mẹ vào thăm chăm ba. Mẹ hỏi ba hoài nhưng mà em cố gắng nói dối như vậy, để em biết như vậy là rất là ác, giống như là nuôi cho mẹ một cái hy vọng nhé. Thì đến cuối cùng mẹ về nhà mẹ cứ chứng kiến như vậy, nhưng lúc đó em phải chấp nhận thôi, lúc đó là em không thể nào mà nói cho mẹ biết được hết trơn á. Nếu mà em nhận tin là chỉ có mình em chịu thôi, em chỉ có mình em và những đồng đội chung với em, người ta chia sẻ với em thôi, chứ bây giờ em nói cho mẹ biết thì em sẽ có thể là mẹ cũng sẽ đi theo, sẽ mất theo ba. Nhưng mà em đã làm được cái việc là kệ không sao á, công bố trễ một chút không sao cả, nhưng mà quan trọng là mình có thể giảm được cái đau thương và cái hậu quả.
Liên tiếp các cú sốc về tinh thần như vậy, mất ba rồi tới mất ông ngoại, Đạt đã đón nhận những thông tin đó ra sao?
Đúng 1:39 khuya em nhớ em đang ngủ thì gọi báo là cụ mất, cụ qua đời. Lúc đó em cũng buồn, em cũng khóc, nói là trời ơi bây giờ giống như là mẹ em theo kiểu vừa mất ba rồi, ba của mình rồi, về phải chứng kiến cái cảnh mất chồng nữa, thì em chịu không nổi và em buồn rất là nhiều. Theo kiểu là tại sao nó lại rơi vô cái hoàn cảnh của mình, mà trong khi lúc đầu khi tham gia chống dịch đó, em chỉ nghĩ là kệ giúp người giúp đời để tích đức vậy thôi. Lúc đó em cũng nghĩ là mình đi giúp nhiều người như vậy mà mình cũng gặp cái vấn nạn như vậy, mình không có làm gì sai hết trơn, gia đình cũng có gì sai hết trơn mà lại cũng bị dính. Em chỉ trách bản thân mình nhiều hơn lúc đó chị.
4 tháng vừa rồi thì có vẻ như là những cái tháng ngày sóng gió nhất từ trước đến nay. Vậy nhìn lại thời gian vừa rồi, Đạt thấy hối tiếc nhất điều gì?
Cảm xúc mình lớn nhất đối với ba thì hoàn cảnh của em á thì xa ba nhiều, tại vì em học cái khối ngành xã hội thì em đi rất nhiều, thì thời gian gần gũi với ba rất ít, và em cũng tâm nguyện là cố gắng học thật nhiều, thật nhanh, thật lẹ, mình phải chạy đua với thời gian già đi của ba mẹ từng ngày. Nhưng em không ngờ chị ơi, em không ngờ là ba em đi trước cái lúc mà em nhận bằng tốt nghiệp. Theo lịch trình thì năm 2022 là em nhưng mà tốt nghiệp để em có thể tự hào với ba là học xong tấm bằng còn chuẩn bị con ra con kiếm một cái việc đó làm để con chứng minh là con trưởng thành, ba với mẹ có thể an tâm phần nào hơn. Nhưng mà em không ngờ là ba chưa có chứng kiến được mấy cảnh đó thì một cái biến cố nó ập đến gia đình như vậy. Ba mẹ đẻ bốn anh em lận nên là ba ba hy sinh, ba là trụ cột chính nên là ba hy sinh rất là nhiều cho gia đình. Em thì là đứa con trai lớn nữa nên là đôi lúc em nhìn thấy được á, nhưng mà em không có nói được chị. Nói với lại con yêu ba, con thương ba lắm rồi, yêu mẹ lắm thì nó rất là khó. Em ân hận điều đó rất là nhiều và nó cứ như vậy á, nó cứ trách, nó trách bản thân em cứ cả tháng đến tận bây giờ cũng vậy. Đến nhận tin ông ngoại mất thì em càng càng đau hơn nữa. Và nhưng mà lúc đó em lại bị chai lì á chị, em không còn khóc được nữa, em cứ bị đơ và em đứng hình vậy thôi, em cứ lẩm bẩm không biết làm gì bây giờ. Em tham gia em tới một cái nơi mà có nghĩa là khu cách ly á chị, người ta cách ly xong điều trị xong người ta về, lúc đó em test cho ông đó để cho ông về á, test âm tính thì em nói cũng na ná giống ba em vậy. Em nhìn cái giấy thông tin đó thì cũng sinh năm cùng với ba em luôn, cũng y chang ba em vậy đó, tướng rồi bệnh nền y chang. Cái em mới hỏi thăm, em hỏi thăm là bác khỏe không, bác khỏe không, nói bác khỏe khỏe re chứ không có chuyện gì hết trơn á. Rồi lúc đầu nó cũng hành bác, nói chung là ông đó kể nhiều lắm. Nhưng mà em cũng nói với là bác, ông nói trời vậy là mừng cho bác á, chứ ba con cũng bị chen bác nhưng mà ba con mất khỏi. Nói chung là mình cũng chạnh lòng phần nào đó chị, mình vừa mừng cho người khác nhưng mà mình tự giận bản thân mình và tự giận cái hoàn cảnh của mình, đó là ba mình không giống như họ và ba mình không may mắn như họ, thì em tự giận bản thân mình nhiều thôi và tự trách cái hoàn cảnh chứ không phải số phận nữa. Hoàn cảnh là lại vô tình lọt vào cái hoàn cảnh như vậy và mình phải chịu những cái cảm xúc như vậy, và đáng lý là người nhiễm phải là em chứ không phải là gia đình và ba mẹ và gia đình em.
Ừ. Vậy ngày mà đăng ký đi chống dịch, Đạt có bao giờ ngờ tới việc là chính gia đình mình cũng bị tổn thương vì Covid không?
Chị nghe là người đầu tiên em kể, chị nghe là ba mẹ rồi gọi rất là nhiều, nhưng mà lúc đầu á cho tới trước cái thời điểm mà phát hiện ra ba mẹ gia đình mình dương tính thì đa phần em không bắt máy, tại vì em không không có thời gian bắt máy, em toàn cúp ngay tay điện thoại phải bỏ vô túi quần mà em phải mặc tô áo bảo hộ cấp 4, em không thể nào thọc ra được. Em về chỗ ngủ á, là đã 1-2 giờ sáng rồi, mà về thì em phải làm những công việc khác nữa. Mình cứ nghĩ là mình cứ quyết tâm, mình cứ chống lẹ dứt khoát cho nhanh rồi về nói chả muộn, tại vì mình đâu đó trong tinh thần, trong tâm của em á, ba mẹ một cái nơi rất là an toàn, nên chính vì vậy em mới đi. Và một tuần em gọi điện em nghe được ba mẹ em cứ khuyên em về hoài à, thôi về đi con nguy hiểm lắm, về đi lỡ mà con bị nhiễm thì ba mẹ sống không có nổi. Nhưng mà em cứ nói là ba mẹ cứ yên tâm, trước khi có hoàn cảnh nó xảy ra thì bậc phụ huynh lúc nào cũng lo cho em nhiều hơn và em cũng nghĩ cho em nhiều hơn, có nghĩa là mình phải an toàn tuyệt đối cho mình giúp người khác, đa số một chiều thôi. Nhưng mà không ngờ là gia đình em lại là cái bên mà bị tổn thương nhiều nhất chứ không phải là em.
Vậy cảm xúc của Đạt là như thế nào trong ngày hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà?
Thời điểm hiện tại cũng như thời điểm lúc mà em về cách đây mấy ngày á thì em chạnh lòng rất nhiều, ai cũng về đăng story, có thể là họ vô tình đó, họ được mẹ nấu cho một bữa rất ngon, ba nấu cho một bữa rất là ngon, rồi những cái TikTok quay lại khi mà họ về chào mừng, nói chung rất là vui. Còn mình về trong khi mình là người chỉ huy, mình lại có khát vọng và hoài bão, nói chung là có một cái gì đó thôi thúc em đi và em dành một cái sự chiến thắng, một sự chiến công về kể cho ba vậy đó. Nhưng mà những việc đó thì bây giờ em kể những việc đó cho ai nghe bây giờ, em chỉ cần muốn kể cho ba nghe rất nhiều, kể những hoàn cảnh em phải vượt qua, kể những cái số phận mà em phải giúp đỡ họ, những cái mà em phải trải qua, lần đầu tiên em trải qua. Em muốn kể cho ba nghe rất nhiều về khu nhà trọ có khá nhiều người lớn tuổi qua đời tại nhà. Em muốn kể kể cho ba nghe là mình trải nghiệm, mình đã nhận thức được à cuộc đời nó không đơn giản như là tuổi trẻ mình suy nghĩ. Nhưng mà em không còn cơ hội đó để kể nữa, em không còn tha thiết cái chiến công đó nữa.
Ừ, vô tình trở thành trụ cột trong nhà. Vậy thì Đạt có dự định như thế nào về cuộc sống và công việc của mình trong thời gian tới?
Em sẽ hỗ trợ mẹ nuôi các em. Em tự tin vào cái nền tảng mà ba và mẹ đã bỏ công cho em ăn, cho em học. Đến thời điểm hiện tại thì em đã hoàn thành được chương trình, chỉ cần nhận bằng tốt nghiệp có thể đi làm được rồi. Thì các em của em thì em do ba mẹ dạy cũng có từ độc lập, sự độc lập từ nhỏ. Em cận kế bên em thì cũng đã đại học năm thứ ba rồi. Ba mẹ em đã dạy tụi em là mỗi người là một số phận và một con đường, ba không ép đứa nào theo ngành nào hết trơn á, cũng như là đứa nào có đam mê một cái ngành nào hay môn nào hay là một chuyên lĩnh vực nào thì ba sẽ hỗ trợ hết mình, nhưng đừng hối hận về việc mình chọn. Và đến thời điểm hiện tại cũng vậy, em chỉ buồn vì mình mất ba thôi. Các em cũng vậy, mất đi tình cảm của một người ba và mất đi ba của mình thôi. Còn mà vấn đề mà vật chất, vấn đề mà hỗ trợ các em cuộc sống á, em nghĩ là gia đình em không đặt nặng vấn đề đó. Tuy gia đình của em không phải là giàu hay gì hết, nhưng mà mỗi người, em nghĩ là mỗi người có tính độc lập thì sẽ có thể tự mình vượt qua được. Em nghĩ cái việc mà trả hiếu, cái việc mà giảm đau thương nhất là phải thực hiện những điều mà ba dặn mình hợp lý á. ba gửi gắm lại hợp lý vừa sức của mình, thì mình làm cho tự nhiên cái tâm của mình nó thoải mái hơn là được, và phụng dưỡng cho mẹ, thì việc đó là đối với em nó phải lớn lớn nhất.
Ừ, một lần nữa thì chúc Đạt mạnh mẽ, trở thành điểm tựa cho mẹ và các em, và sẽ không còn bất kỳ hối tiếc nào xảy ra nữa. Các bạn thân mến, câu chuyện của tình nguyện viên Võ Phi Thành Đạt đã khép lại VnExpress hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.